Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 30 Đối phó với nghịch cảnh, thế gian ghen ghét. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã viết những lời than thở: Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Người đời cũng thường nói, đời là bể khổ. Đây là nhận định được rút ra từ kinh nghiệm sống trên đất của rất nhiều người từ bao đời nay. Quan điểm này minh chứng cho một sự thật mà Kinh Thánh đã cho biết ngay từ buổi đầu sáng thế. Bởi tội lỗi mà con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh. Để từ đó, con người phải sống một đời lao khổ trên đất đã bị rủa xả. Và họ bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống, tình yêu và sự sáng vinh hiển. Cho nên, đó cũng là lý do mà vì sao nhân loại phải luôn đối đầu với biết bao nghịch cảnh. Cho dù là người không tin Chúa hay là con cái Chúa, thì tất cả đều đang sống trong một thế giới đã bị Đức Chúa Trời rủa xả. Và nhất là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nên cái vòng lẩn quẩn, sinh, lão, bệnh, tử đã trở thành một quy luật chi phối con người. Vì thế, những điều khó khăn trở ngại cho cuộc sống mà con người phải đối diện có thể là ốm đau, bệnh tật, tai nạn, công việc làm ăn bấp bênh hay thất nghiệp, con cái hư hỏng hay gia đình đổ vỡ, thiếu trước, hụt sau hay nghèo đói, nợ nần, vay bủa. Thậm chí ngay cả người giàu cũng khóc nữa. Đó là những nghịch cảnh nói chung của con người, ít nhiều ai cũng phải trải qua. Dĩ nhiên, khi đối diện với nghịch cảnh, thì đối với người không có Chúa, hay người có Chúa mà lại thiếu đức tin, hay người có Chúa mà lại thiếu đức tin, thiếu lời Chúa, hoặc chỉ có lời Chúa ở trong trí mà không chịu nghiền ngẫm, dầm thấm lời ấy ở trong lòng để có thể làm theo, thì làm sao nhận được sự bình an hay có sự sống linh nghiệm từ nơi lời Chúa được? Cho nên, những điều buồn nản, bối rối, hoang mang hay tuyệt vọng từ hoàn cảnh khó khăn luôn có thể ập đến thình lình và sẽ vùi dập họ khi bão đời chợt đến. Chúng ta sẽ học với nhau loạt bài đối phó với nghịch cảnh và hôm nay chúng ta học bài đầu tiên về sự ghen ghét của thế gian đối với con cái Chúa để nhờ lời Chúa và Thánh Linh ngự trong chúng ta giúp chúng ta không phải hoang mang bối rối trước nghịch cảnh do thế gian mang lại. Chúa Giêsu đã thấy trước những khó khăn mà con cái Ngài phải đối diện và đã cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Cha rằng con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 14. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể đối phó với nghịch cảnh bị thế gian ghen ghét? Điều thứ nhất, thế gian ghen ghét vì con cái Chúa nhận được lời Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Đức Chúa Cha trong Phúc Âm Giăng chương 17, giúp cho chúng ta hiểu rằng cơ đốc nhân được nghe lời Chúa Giêsu truyền dạy, biết ý muốn của Đức Chúa Cha, tiếp nhận và làm theo, nên bị thế gian ghen ghét và chống nghịch, vì chúng ta không có cùng chung quan niệm sống với thế gian. Lời Chúa báo trước cho những ai tin Ngài biết sẽ phải đối diện với nghịch cảnh bị thế gian ghen ghét, đồng thời cũng đặt chúng ta trước một quyết định chọn lựa. Khi theo Chúa phải sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình. Sẽ không thể dễ dàng cho những ai không biết rõ về Chúa Giêsu và cũng không hiểu được giá trị lời phán của Ngài. Vì thực tế, đã có những kẻ chẳng những từ chối, không muốn nghe, mà còn tìm cách bắt hại những người bằng lòng nghe và tin theo Chúa nữa. Họ đã thiếu sự hiểu biết y như Chúa Giêsu đã nói trước cùng các môn đồ Ngài rằng, họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời, họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 16, câu 2, 3. Chúa đã báo trước để chúng ta không ngạc nhiên khi bị thế gian thù ghét và bắt bớ, và cũng để cho chúng ta an lòng bước đi theo Chúa, vì tin rằng Chúa luôn có chương trình của Ngài cho chúng ta và cho cả những kẻ bắt bớ chúng ta. Thật vậy, sứ đồ Phao-lô trước khi gặp Chúa Giê-xu trên con đường Đa Mách thì ông cũng đang đi tìm bắt bớ những ai tin theo Ngài. Nhưng biến cố gặp Chúa để được biết rõ Ngài và tin nhận Ngài đã thay đổi cuộc đời của ông, khiến về sau ông phải thú nhận rằng ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Theo thư Timôthê nhất chương 1 câu 13. Điều thứ hai, thế gian ghen ghét vì chúng ta giống Chúa, không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện tiếp, thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Chúa Giêsu trình lên Đức Chúa Cha về mối liên hệ của con cái thật của Ngài với chính Ngài. Chúng ta không thuộc về thế gian, nhưng đã chọn cho mình con đường theo Chúa để trở nên giống Ngài. Thế gian ham mê xác thịt, tình dục xấu xa, coi trọng vật chất hơn là quý trọng đạo đức theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thế gian sẵn sàng lừa lọc, nói dối, gian tham hay kiêu ngạo của đời. Trong lúc con cái Chúa sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa dạy, công chính, yêu thương, thế gian ghen ghét chúng ta vì họ thấy chúng ta sống với một quan niệm sống đối nghịch với họ, không đồng tình với những điều sai trái ngược lại với lời Chúa dạy. Nghịch cảnh này đã liên tục xảy đến với con cái Chúa từ trước đến nay suốt chiều dài lịch sử hội thánh. Sứ đồ Phao-lô đã dặn dò ông Timôthê rằng ai muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 12. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã viết cho con cái Chúa ở rải rác trong xứ bông Galati, A-si rằng họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 4. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy môn đồ rằng bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 20-21. Rõ ràng, chúng ta bị thế gian ghen ghét vì chúng ta giống Chúa, không thuộc về thế gian là nghịch cảnh con cái Chúa xưa nay phải đối diện. Điều thứ ba, đối phó với nghịch cảnh bị thế gian ghen ghét. Đối diện với thực tế con cái Chúa luôn bị thế gian ghen ghét vì đã sống theo lời Chúa dạy và không có cùng quan niệm sống với thế gian, con cái Chúa phải đối phó cách nào? Chúa Giêsu sau khi báo trước về việc con cái Chúa sẽ bị thế gian ghen ghét, Ngài cầu nguyện tiếp, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Chúa cho chúng ta ba bí quyết đối phó với nghịch cảnh. Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định vững vàng rằng chúng ta không thuộc về thế gian, nên hoàn toàn không thể sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Thứ hai, cứ nhờ lời Chúa để thánh hóa cuộc sống ngày càng giống Chúa hơn. Thứ ba, vâng lệnh Chúa sai, đi vào trong thế gian để rao truyền danh Chúa cho nhiều người nghe lời Chúa mà tin nhận Ngài. Khi chúng ta cứ vâng theo lời Chúa dạy, sống nên thánh mỗi ngày, kiên trì làm muối của đất, ánh sáng cho thế gian, bền lòng rao truyền danh Chúa, thì những người chống đối chúng ta dần dần sẽ thấy nếp sống của chúng ta mà chạy đến với Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi tấm lòng của những người chống đối, bắt bớ chúng ta mà thôi. Chúng ta không nên hoang mang bối rối khi đối diện với nghịch cảnh, vì biết rằng đây là điều tất yếu phải xảy ra. Bởi Chúa Giê-xu đã nói trước trong Giăng chương 15 câu 20 rằng đầy tớ không thể hơn chủ được. Nếu họ đã bắt bớ Chúa, thì cũng sẽ bắt bớ chúng ta vì cớ danh Ngài. Và lời Chúa cũng đem đến sự vững lòng cho chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 5. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi đối diện với nghịch cảnh khó khăn hay bị thế gian ghen ghét, vì biết rằng đó cũng là điều tất yếu mà lời Chúa đã cho chúng ta biết trước. Và nhất là khi càng phải đương đầu với nghịch cảnh vì cớ danh Chúa, chúng ta càng thấy rõ lời Chúa là chân thật và có cớ để nhận biết rằng mình đang thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được khích lệ nhiều hơn vì biết mình đặt đức tin vào đấng yêu chúng ta đã cầu thay cho chúng ta. Ngài đã từng trải sự bắt bớ nên có thể thấu hiểu, cảm thông với chúng ta. Và Ngài còn là đấng quyền năng, khôn ngoan, luôn có chương trình, phương cách để giúp cho chúng ta thắng hơn mọi nghịch cảnh nhờ sức toàn năng của Ngài. Lời Chúa dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 44, vì chúng ta không thuộc về thế gian, nhưng đã thuộc về Đức Chúa Trời, đã chọn con đường đồng đi với Ngài, nên đối diện với lòng ghen ghét của thế gian, chúng ta chẳng những không thù ghét họ, mà còn phải biết cầu nguyện cho họ nữa. Còn cái Chúa đắc thắng nghịch cảnh không phải bằng sức mạnh đối địch, mà bằng tình yêu thương và tinh thần cầu nguyện.
Cho tội nhân lầm than.